Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Núi lửa Kalut ở Indonesia phun lửa, ít nhất 2 người thiệt mạng. Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đồng ý xúc tiến chương trình sum họp gia đình. Và tin nói 11 phần tử khủng bố bị hạ sát trong vụ chạm súng với cảnh sát ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc hòa đàm Syria.
They have kindly reaffirmed their support to what we are trying to do.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Việt Nam xuất hiện nhiều lời kêu gọi thực hiện những hoạt động để tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Vòng hòa đàm mới nhất giữa chính phủ Syria và phe đối lập sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thứ Sáu mà không có một tiến bộ nào đạt được cho mục tiêu chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 3 năm qua. Cả hai bên đều tiếp tục không đồng ý với nhau, ngay cả vấn đề gì cần đưa ra thảo luận tại Geneva. Chương trình hòa đàm Syria khởi sự hồi tháng Giêng ở Geneva và hiện chưa rõ liệu một vòng đàm phán thứ ba sẽ được tiến hành hay không. Nhà điều giải Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi hôm thứ Năm sau khi họp với các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Nga cho biết cuộc hòa đàm không đạt được mấy tiến bộ. Phe đối lập hồi đầu tuần này đề nghị lập ra một chính phủ chuyển tiếp trong một kế hoạch tránh bất cứ đề cập nào đến Tổng thống Bashar al-Assad. Nhiều người xem động thái này là một bước nhượng bộ, bởi vì phe đối lập đã luôn nhất quyết rằng họ sẽ không hài lòng với bất kỳ cách giải quyết nào mà không có việc phế truất Tổng thống Assad. Nhưng Damascus từ chối ngay cả việc thảo luận đến kế hoạch này và nói rằng điều đó gây sao lãng mục tiêu của cuộc thảo luận chống khủng bố mà chính phủ Syria xem đó mới là mục tiêu chính của cuộc đàm phán. Ông Brahimi theo dự trù sẽ họp riêng với chính phủ Syria và với các nhóm đối lập trong ngày hôm nay thứ Sáu. Cũng trong ngày thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về một dự thảo nghị quyết mà trong đó sẽ nêu lên tình trạng báo động nghiêm trọng về việc thường dân bị các lực lượng Syria vây hãm.
Trong khi đó, ông Brahimi nói rằng các giới chức cao cấp Hoa Kỳ và Nga đã hứa là sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để tháo gỡ bế tắc của cuộc hòa đàm Syria. Ông Brahimi họp với các giới chức Moscow và Washington sớm hơn một ngày so với kế hoạch để tìm cách làm áp lực lên phái đoàn đối lập Syria. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình cho đài VOA từ Geneva là nơi ông Brahimi nói chuyện với các phóng viên ngày hôm qua. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Nhà điều giải Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi đã họp trong 2 giờ đồng hồ với Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. Ông Brahimi nói ông trình bày với hai viên chức này những chi tiết về cuộc hòa đàm hiện vẫn bế tắc sau 3 tuần thương thuyết. Ông Brahimi phát biểu như sau.
Họ đã tái khẳng định sự hậu thuẫn đối với những việc mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Và họ hứa là sẽ giúp tại đây cũng như tại thủ đô của nước họ và tại các nơi khác để giải quyết những bế tắc cho chúng tôi. Bởi vì cho đến nay thì chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ trong tiến trình này.
Trong khi mô tả cuộc gặp là hữu ích, ông Brahimi công nhận là ông không hy vọng bất cứ phép lạ nào. Ông nói hai bên không hề thay đổi lập trường kể từ khi cuộc hòa đàm bắt đầu. Ông nói phái đoàn của chính phủ Syria vẫn khăng khăng đòi thảo luận về bạo động và khủng bố. Điều này trái ngược với sự đòi hỏi của phe đối lập là thảo luận về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria. Chính phủ Damascus bác bỏ việc thảo luận về chính phủ chuyển tiếp vì việc này sẽ dẫn tới chỗ Tổng thống Bashar al-Assad phải rời khỏi chức vụ. Ông Brahimi nói, những cuộc thương thuyết khó khăn và sẽ không giải quyết được sớm. Ông nói mục tiêu của các cuộc thảo luận là đặt những vấn đề cực kỳ phức tạp này lên bàn thảo luận càng sớm càng tốt và tìm những phương cách giải quyết trong tương lai. Ông nói việc đẩy nhanh các cuộc thương thuyết là vô cùng quan trọng vì người dân Syria vẫn còn mắc kẹt trong một đường hầm tăm tối không có ánh sáng ở cuối đường. Ông nói, một trong diễn biến tích cực trong 3 tuần thương thuyết là đưa được phẩm vật cứu trợ đến cho hàng ngàn người đang đói khát tại Homs và di tản hàng trăm thường dân bị kẹt trong thành phố. Ông Brahimi nói ông hy vọng cuộc hòa đàm tại Geneva sẽ giúp thúc đẩy tiến trình này. Tuy nhiên, ông nói thêm là tất cả công trạng đưa phẩm vật cứu trợ đến Homs thuộc về những đồng nghiệp Liên Hợp Quốc tại Syria, những người đã điều đình một cuộc hưu chiến giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Về cuộc hòa đàm đang bị ngưng trệ, ông Brahimi nói ông hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến, nhưng ông cũng chuẩn bị đón nhận những điều tệ hại nhất.
Thất bại luôn luôn có mặt trước mắt chúng tôi. Đối với Liên Hợp Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để tiến tới. Và nếu không tiến tới được, thì chúng tôi sẽ cho biết như vậy.
Trong một diễn tiến có thể xem là một bằng chứng về những thiệt hại to lớn trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria, Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết gần 5.000 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian 3 tuần lễ kể từ khi cuộc hòa đàm bắt đầu. Tổ chức có trụ sở ở Anh này nói thêm khoảng 1/3 số tử vong đó là thường dân, trong đó có 515 phụ nữ và trẻ em. Cuộc chiến bắt đầu cách đây gần 3 năm đã làm hơn 130.000 người thiệt mạng và khoảng 9.5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Bắc Kinh để tiến hành những cuộc thảo luận nhằm thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Quốc gây sức ép đòi đồng minh của họ là Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Theo tường thuật của các thông tin viên đài VOA tại Trung Quốc, thì nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ thảo luận về những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến công du Trung Quốc với cuộc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông cũng hội kiến các nhân vật lãnh đạo khác của Trung Quốc, kể cả Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Sau cuộc gặp gỡ, ông Kerry mô tả cuộc thảo luận giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình là rất xây dựng và tích cực.
Chúng tôi hy vọng rằng năm 2014 sẽ là một năm của những tiến bộ cụ thể trong việc xác định mối quan hệ hiện đại mới, xử lý một cách có hiệu quả những sự khác biệt giữa đôi bên và ra sức tìm kiếm một phương thức để hợp tác một cách thực tế.
Theo dữ liệu trong các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ đề cập tới những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Những vụ tranh chấp này đã làm cho quan hệ giữa Bắc Kinh với Nhật Bản và các nước khác bị suy sụp trong nhiều tháng qua. Washington đã phê phán điều mà họ xem là những mưu toan của Trung Quốc nhằm khống chế những khu vực có tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là biển Đông. Tuần trước, các giới chức Mỹ yêu cầu Trung Quốc làm rõ hoặc điều chỉnh những yêu sách chủ quyền mà Washington cho là có thể không phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi phát biểu tại Seoul hôm thứ Năm, ông Kerry đã tái khẳng định quần đảo Senkaku, hay là điếu ngư đài, mà Nhật Bản và Trung Quốc đều đòi chủ quyền là thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật. Trung Quốc tố cáo Nhật Bản làm cho vụ tranh chấp lãnh thổ trở nên căng thẳng hồi năm ngoái qua việc mua lại một số hòn đảo trong quần đảo này từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Trong một bài bình luận được đăng tải trước khi ông Kerry tới Bắc Kinh, hãng tin chính thức của Trung Quốc nói rằng Washington phải gây sức ép để đòi Nhật Bản từ bỏ những hành vi gây hấn. Bài bình luận còn cảnh báo rằng nước Mỹ nên biết là Trung Quốc sẽ không do dự trong việc thực hiện các biện pháp để bảo vệ những lợi ích cốt lõi của quốc gia. Quan hệ Trung-Nhật cũng bị căng thẳng vì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối năm ngoái đã đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ phượng các tử sĩ Nhật, trong đó có 14 can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Chuyến viếng thăm lần này là chuyến công du Á Châu thứ năm của ông Kerry kể từ khi ông lên giữ chức ngoại trưởng hồi năm ngoái. Ngoài Nam Triều Tiên và Trung Quốc, ông còn đến thăm Indonesia vào thứ Bảy này. Theo dữ liệu tại Jakarta, ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về vấn đề biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cho rằng, quốc gia quần đảo ở Đông Nam Á này đặc biệt dễ bị tổn thương bởi nạn biến đổi khí hậu. Từ Jakarta, ông Kerry sẽ đáp máy bay đến Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo vùng vịnh về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, cuộc nội chiến Syria và cuộc hòa đàm giữa Israel với Palestine.
Thưa quý thính giả, trước khi tới Bắc Kinh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry đã đến thăm Nam Triều Tiên. Thông tin viên Scott Stearns của đài VOA có bài tường thuật từ Seoul, là nơi ông Kerry đã hội kiến Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao của nước này hôm thứ Năm, tiếp theo sau các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai miền Triều Tiên tính từ hơn 7 năm qua. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Trong bối cảnh không có bao nhiêu tiến bộ trong cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng với Seoul, Nam Triều Tiên nói họ sẽ xúc tiến kế hoạch tập trận chung đã hoạch định với Hoa Kỳ, mà Bắc Triều Tiên nói sẽ phá hoại các nỗ lực nhằm tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình. Phát biểu qua lời một thông dịch viên, Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Yoon Byung-sen nói đã tới lúc phải tăng áp lực đối với Bình Nhưỡng.
Chúng tôi chia sẻ quan điểm cho rằng cần có một hướng tiếp cận, hai gọng kềm, có nguyên tắc và hiệu quả. Một là tăng sức ép và mặt khác là mở đối thoại. Về phương diện này, dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa nước Cộng hòa Triều Tiên và Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn cùng với Trung Quốc và các nước khác để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách đáng kể.
Ngoại trưởng Kerry nói Trung Quốc có một vai trò thiết yếu mà chỉ có nước này mới có thể nắm giữ để thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của họ. Ông Kerry nói,
no country has a greater potential to influence North Korea's behavior.
Không một quốc gia nào khác có tiềm năng hơn Trung Quốc để có thể ảnh hưởng tới hành vi của Bắc Triều Tiên, xét trên các mối quan hệ thương mại sâu rộng giữa Bắc Kinh với Bắc Triều Tiên.
Ông Kerry nói Trung Quốc đang tiếp tay vào nỗ lực đó, nhưng Bắc Kinh có thể làm nhiều hơn nữa, vì họ là nước cung cấp các dịch vụ ngân hàng và nhiên liệu nhiều nhất cho Bắc Triều Tiên.
Chúng tôi tin rằng tại thời điểm này, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn để thúc giục Bắc Triều Tiên bắt đầu các bước hành động hướng tới việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Cá nhân tôi sẽ khuyến khích Trung Quốc sử dụng tất cả mọi phương tiện có sẵn để làm điều đó. Bây giờ tôi muốn xác định rõ là Trung Quốc đã có đáp ứng.
Bắc Triều Tiên đã xây dựng lại một số cơ sở hạt nhân của họ trong thời gian không có các cuộc đàm phán quốc tế. Điều này đã khiến cho Chủ tịch Kim Jong còn trở nên nguy hiểm hơn nữa. Theo nhà phân tích Michael Arslan của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, một tổ chức nghiên cứu ở Washington.
Chúng ta biết ít hơn về những gì đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên dưới chế độ ông Kim Jong-un so với những gì mà chúng ta biết về chế độ trước đây của ông Kim Jong Il. Dựa trên mọi chỉ dấu có được thì tình hình tại đó đang trở nên bất định hơn và dễ thay đổi hơn nữa.
Theo giáo sư Lou Goodman của Đại học American University, sự thế này càng làm cho việc tìm ra một cách tiếp cận tốt nhất đối với ông Kim Jong Un trở nên khó khăn hơn nữa.
When will the regime be self-confident enough in its new consolidation?
Khi nào thì chế độ này mới cảm thấy tự tin về sự củng cố quyền hành của họ, đủ để có thể tiến tới phía trước và đề ra một số sáng kiến mới.
Ngoại trưởng Kerry cho biết Trung Quốc chia sẻ mối quan tâm của Mỹ về tình trạng bất ổn gia tăng sau khi người dượng của Chủ tịch Kim bị hành quyết. Ông Chang Son-tak vốn là một đồng minh hàng đầu của Trung Quốc. Nhà phân tích Austin nói đó là một thay đổi khác nữa mà Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hiểu rõ.
Trước đây chúng ta thường nhìn vào ông Chang Son-tak và nói rằng đây là người có nhiều quyền lực. Chúng ta biết là có một sự nối kết với Trung Quốc. Có một mức độ ổn định nào đó mà có lẽ chúng ta không thích, nhưng ít ra đó là một tình trạng ổn định. Ngày hôm nay thì tôi không biết chắc là chúng ta có thể nói như vậy hay không.
Tại cuộc hội đàm hôm thứ Năm với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, Ngoại trưởng Kerry còn tìm cách xoa dịu những mối căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản liên quan tới một hòn đảo đang trong vòng tranh chấp. Đây là một nơi có nhiều cá và có thể có nhiều khí đốt.
Vẫn tin về bán đảo Triều Tiên, Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đồng ý xúc tiến chương trình sum họp cho các gia đình ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên, bất chấp mối quan tâm của Bình Nhưỡng về cuộc thao dược quân sự hỗn hợp sắp diễn ra giữa Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ. Bộ Thống nhất ở Seoul nói rằng thỏa thuận đạt được hôm nay trong vòng thứ nhì của cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến bản Môn Điếm. Bộ này cho biết vòng đàm phán thứ ba sẽ được tổ chức nếu cần, nhưng không diễn ra một cách thường xuyên. Hai miền Triều Tiên cũng đồng ý chấm dứt đưa ra những lời lẽ công kích nhau nhằm góp phần cải thiện quan hệ. Cuộc thảo luận hôm nay nằm trong khuôn khổ của cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa đôi bên trong vòng 7 năm. Nam và Bắc Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến kết thúc năm 1953 chỉ chấm dứt với một lệnh ngưng bắn chứ không có hòa ước. Trong vòng đàm phán thứ nhất hôm thứ Tư, Bắc Triều Tiên đòi Seoul và Washington hoãn cuộc tập trận chung cho tới sau khi cuộc sum họp gia đình diễn ra vào hạ tuần tháng này. Trước đây, Bắc Triều Tiên nhiều lần đòi Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ hủy bỏ các cuộc thao dược mà họ cho là để chuẩn bị xâm lăng miền Bắc. Seoul và Washington nói rằng các cuộc diễn tập chỉ có tính chất phòng vệ và sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã định.
Quay sang Đông Nam Á, thưa quý vị, hàng ngàn nhân viên cảnh sát chống bạo động tại Thái Lan đang dỡ bỏ những khu lều trại mà người biểu tình chống chính phủ đã dựng lên trong nhiều tuần qua tại Bangkok để đòi Thủ tướng Yingluck Shinawat từ chức. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Hiện chưa có tin gì về những vụ đụng độ trong chiến dịch mà chính phủ Thái Lan thực hiện ngày hôm nay để xua đuổi những người biểu tình ra khỏi khuôn viên của dinh chính phủ và những cơ quan công quyền khác. Cảnh sát đã dỡ bỏ lều trại và những chướng ngại vật của người biểu tình trong lúc dùng loa phóng thanh để cảnh báo phe đối lập không được chống cự. Cảnh sát nói rằng nhiều người biểu tình đã tụ tập trái phép. Nhà chức trách cũng cho biết họ đang lục soát nhiều địa điểm để tìm kiếm khí giới. Chiến dịch của cảnh sát được thực hiện trong lúc phe đối lập tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn. Ông Isara Somchai, một viên chức của Ủy ban Nhân dân Cải cách Dân chủ thuộc phe đối lập, phát biểu như sau.
Không thể quay đầu lại. Tất cả những nơi mà chúng tôi đã chiếm, chúng tôi sẽ không trả lại. Nếu cảnh sát muốn giải tán chúng tôi, thì tôi tin rằng sẽ xảy ra một vụ đối đầu.
Tháng trước, giới hữu trách đã loan báo tình trạng khẩn trương ở Bangkok và ra lệnh truy nã nhiều nhân vật lãnh đạo cuộc biểu tình. Trong 3 tháng nay, những người biểu tình chống chính phủ đã tìm cách buộc Thủ tướng Yingluck phải từ bỏ quyền hành, vì họ cho rằng chính phủ của bà là một chính phủ thối nát và là bù nhìn của anh bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông Thaksin bị lật đổ năm 2006 trong một cuộc đảo chính của quân đội và đang sống lưu vong để tránh án tù 2 năm về tội tham nhũng. Khoảng 10 người đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ và tấn công nhắm vào những người biểu tình kể từ tháng 11.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Các nhóm dân sự độc lập trong và ngoài nước kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam đã gây ra những tổn thất nặng nề cho Việt Nam với hàng chục ngàn người thiệt mạng. Cho đến nay vẫn chưa có số liệu thống nhất về số thương vong từ phía Việt Nam và Hà Nội cũng chưa chính thức tưởng niệm sự kiện lịch sử nhuốm đầy xương máu này. Đánh dấu 35 năm ngày xảy ra cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc, hơn 70 nhân sĩ trí thức trong nước, bao gồm những vị có tên tuổi như Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, ngày 12 tháng 2 công bố lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội, lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn vinh những người đã hy sinh vì đất nước. Những người ký tên trong lời kêu gọi nói, cuộc tấn công của Trung Quốc là tội ác và là một điều sỉ nhục, hèn hạ. Và đồng thời bày tỏ phẫn nộ trước việc mà họ mô tả là nhà cầm quyền Việt Nam nín nhịn không cho phép công bố sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu và dã man này. Các nhân sĩ trí thức Việt Nam nói sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là gìn giữ đại cục, chui đầu vào thòng lọng của 16 chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhóm nhân sĩ trí thức này đề nghị nhà nước Việt Nam chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh 17 tháng 2 năm 79 bằng nhiều hình thức, trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến, và chính thức đưa ngày 17 tháng 2 hàng năm là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc, như cách ông cha từng làm với giỗ trận Đống Đa kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh hồi thế kỷ 18. Cùng lúc đó, nhóm hoạt động dân sự phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông với tên gọi là No You Hà Nội ra thông báo kêu gọi mọi người cùng tham gia lễ kỷ niệm ngày biên giới Việt Nam để ghi nhớ những liệt sĩ hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979. Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội. Anh Nguyễn Lân Thắng, một thành viên tích cực của No You Hà Nội cho biết thêm.
Ngày 16 tháng 2, Chủ nhật tới đây thì nơi Hà Nội chúng tôi có tổ chức một cái buổi tưởng niệm để dâng hương và dâng hoa cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979. hoạt động chính của chúng tôi là gặp nhau để cùng dân hương tưởng niệm và cũng đọc những lời tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Sau đó thì tùy theo tình hình thì sẽ có nhiều hoạt động khác mà cũng còn phải để xem thái độ của chính quyền cũng như sự ngăn trở của họ có thể diễn ra được không.
Nhìn lại cái sự kiện này đúng ngày này của năm ngoái đó thì cũng đã diễn ra một số hình thức sách nhiễu mà cộng đồng mạng cũng đã phản ánh rất nhiều. Thì anh dự kiến là năm nay liệu cái kế hoạch này có thành công hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng việc tổ chức trọn vẹn một cái buổi lễ là cái sự thành công, bởi vì tất cả những cái hoạt động của chúng tôi là để nhằm tưởng niệm tất cả những cái liệt sĩ, những cái anh hùng, đồng thời là kêu gọi cái sự quan tâm của tất cả quần chúng nhân dân đến những vấn đề của đất nước, đến những người đã ngã xuống, và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi ngay kể cả chính những các cái cơ quan chức năng, cơ quan công an cũng là an ninh, là họ phải hiểu được cái thiện ý cũng như những cái hoạt động của chúng tôi là chúng tôi để bảo vệ Tổ quốc và để hy vọng tất cả những người dân người ta thức tỉnh, người ta đấu tranh xây dựng xã hội tự do dân chủ.
Trường hợp mà ở phía chính quyền có những cái biện pháp cản trở như đã từng làm năm ngoái vào đúng ngày này đó, thì đó sẽ là một thông điệp như thế nào? Và nếu như họ để yên cho cái buổi lễ được diễn ra trọn vẹn thì đó sẽ là thông điệp như thế nào?
Nếu như phía chính quyền chỉ giám sát và để yên không phá cái lễ tưởng niệm của chúng tôi thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Thế còn nếu như họ có bất kỳ một cái động thái nào, ví dụ như ngăn trở những người đến tham gia cái lễ tưởng niệm này, hay là ví dụ chẳng hạn như là ném mắm tôm này, hay là cắt đá, hay tất cả những các cái hành động dùng loa đài để phá rối lễ tưởng niệm, nó là cái thông điệp gửi cho thế giới về cái thái độ của chính quyền Việt Nam đối với nhân dân, đối với xương máu của bao nhiêu đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc như thế nào.
No Deal Hà Nội kêu gọi chính quyền địa phương và các lực lượng an ninh của nhà nước bảo đảm an toàn cho sự kiện này, không tổ chức lễ hội, vui chơi thể thao và thi công trong khu vực quanh Hồ Gươm, cũng như không gây cản trở khó dễ cho những người tham gia lễ kỷ niệm này như đã từng làm trước đây. Cùng lúc đó, cộng đồng người Việt tại Philippines cũng ra thông báo kêu gọi những đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Manila, Philippines tham gia buổi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Cuối năm ngoái, báo chí nhà nước dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết chính phủ Việt Nam sẽ kỷ niệm sự kiện 40 năm Hoàng Sa và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Bản tin của Thanh Niên trích lời ông Dũng trả lời trực tiếp tại Hội Khoa học Lịch sử rằng phải kỷ niệm, nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm 40 năm Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã không diễn ra trên thực tế. Sáng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã bất ngờ đăng lời cáo lỗi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc hủy bỏ chương trình tưởng niệm thắp nến tri ân hướng về Hoàng Sa dự kiến được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Lý do được đưa ra là công tác chuẩn bị chưa được chu đáo.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, bạn bè của nghệ sĩ Trung Quốc Lưu Hà cho biết sức khỏe của bà bị suy sụp và bệnh tim của bà cần phải được chữa trị ngay. Bà Lưu Hà là vợ của nhà văn Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa Bình và đang bị cầm tù về tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Bà Lưu Hà đã bị giam lỏng mà không được xét xử trong 3 năm nay vì những hoạt động tranh đấu của chồng bà. Luật sư Mâu Thiếu Bình, bạn thân của ông Lưu Hiểu Ba cho biết mới đây bà Lưu Hà dưới sự hộ tống của đông đảo cảnh sát được đưa tới một bệnh viện ở Bắc Kinh vì mắc bệnh tim. Ông Mâu nói rằng chỉ một ngày sau đó bệnh viện đã yêu cầu bà xuất viện mặc dù bà vẫn cần được chữa trị. Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 8 người bị nghi là những phần tử hiếu chiến ở vùng Tân Cương, nơi Bắc Kinh nói là họ đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy đòi độc lập của người Hồi giáo. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước hôm nay cho biết 3 phần tử hiếu chiến khác bị thiệt mạng vì những quả bom mà họ định dùng cho những vụ tấn công tự sát. Tân Hoa Xã nói rằng vụ này xảy ra khi những phần tử khủng bố đi trên xe gắn máy và xe hơi tấn công một toán cảnh sát trước một công viên trong huyện Wuxi. Bản tin cho biết những phần tử khủng bố chở trên xe một số thùng khí đốt quá lỏng, không rõ là bao nhiêu thùng, để dùng cho những vụ nổ bom tự sát. Một vụ phóng xuất núi lửa lớn ở Indonesia làm 2 người thiệt mạng và buộc ít nhất 100.000 người phải di tản. Núi Khe Lút trên đảo Java hôm thứ Năm đã phúng nham thạch và thổi một đám mây tro lên cao tới 30 km vào không trung. Đám mây từ núi lửa đã đổ một lớp dày tro đá xuống các làng mạc trong bán kính lên đến 500 km, khiến cho cư dân hoảng sợ phải di tản. Các giới chức cho hay 2 người thiệt mạng trong khi nhà của họ bị sức nặng của tro đá núi lửa đè sập. Nhiều phi trường trong khu vực ngưng hoạt động do tầm nhìn bị hạn chế và nguy cơ tro bụi của núi lửa có thể gây hỏng động cơ của máy bay. Các khoa học gia dự đoán đợt phóng xuất mạnh nhất đã xảy ra xong, nhưng nhiều đợt phun trào nhỏ hơn vẫn còn ghi nhận được trong ngày hôm nay thứ Sáu. Indonesia có khoảng 130 núi lửa đang hoạt động. Tháng trước, núi Sivamung trên đảo Sumatra đã phun lửa giết chết 16 người, gây thiệt hại mùa màng và buộc hàng ngàn người phải di tản. Đợt cuối của trận bão tuyết ở Mỹ dự kiến sẽ tràn qua miền đông nước Mỹ trong ngày hôm nay và ngày mai sau khi vùng này đã trải qua trận tuyết lớn nhất trong vòng nhiều năm. Hàng triệu người đang ra sức dọn dẹp những khối tuyết lớn đã đổ xuống khu vực chiếm 1/3 diện tích của nước Mỹ. 1 triệu người ở vùng đông nam bị mất điện vì tuyết và băng làm cây cối ngã đổ và làm đứt dây điện. Ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai bị một chiếc xe ủi tuyết tông phải, đứa con của bà chào đời nhưng đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trở lại với các cuộc thi đấu ở Olympic Sochi. Thưa quý vị, Dario Colonia của Thụy Sĩ vừa đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết việt giã nam cự ly 15 km. Đây là huy chương vàng thứ nhất trong tổng số 6 huy chương vàng sẽ được trao trong ngày thi đấu hôm nay thứ Sáu tại Olympic Sochi. Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai mà Colonia giành được tại Thế vận hội này. Johan Olsen của Thụy Điển đoạt huy chương bạc ở cuộc thi trượt tuyết việt giã này và Daniel Richardson của Thụy Sĩ đoạt huy chương đồng. Cũng trong ngày hôm nay, ngôi sao trượt tuyết Alpine Ted Ligety của Hoa Kỳ đang nằm trong số các vận động viên được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi phối hợp đỉnh cao đang thu hút sự chú ý này. Vận động viên Ligety đang giữ chức vô địch thế giới môn trượt tuyết Alpine. Cuộc thi bao gồm nội dung trượt tuyết lao dốc và trượt tuyết lao dốc đường chỉ chi. Môn trượt băng nghệ thuật nam sẽ tranh chung kết trong ngày hôm nay. Yuzuru Hanyu của Nhật Bản hiện đang dẫn đầu bảng điểm với số điểm kỷ lục mới lập được trong bài biểu diễn ngắn hôm thứ Năm. Hanyu đang dẫn trước nhà vô địch thế giới 3 lần Patrick Chan của Canada. Cuộc tranh tài chung kết môn trượt băng nghệ thuật nam không có sự tham dự của ngôi sao người Nga Yevgeny Plushenko. Vận động viên này đã bỏ cuộc vì chấn thương lưng trong các bài khởi động ngày hôm qua.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.